Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 840, kỷ nguyên tinh hệ, 18, góc truyện audio.com, ngải nặc chẳng những bị đánh mà còn bị lục soát người, nút không gian cũng không tha. Cô thực sự chưa lấy ra đồ gì từ phía dưới cả. Phía dưới là một cung điện dưới lòng đất thế nhưng trống không chẳng có gì cả. Nhưng mà dựa theo cách nói của người đàn ông lôi thôi thì nơi đây chắc là tồn tại một số thứ. Có lẽ là đồ đạc bị người khác lấy mất rồi, năng lượng còn sót lại. Cuối cùng Lạp Tháp Nam tổng kết, chỉ có cách nói này có thể giải thích, các người buông ta ra, ngải nặc bị trói gô ném xuống đất bên cạnh là lộ ra có cùng đãi ngộ. Đây là tinh vực hoa hạ, các người tự mình chạy đến nơi này là vi phạm tinh hệ pháp. Nói đến phần sau thì ngải nặc đã mở miệng uy hiếp. Tôi sợ quá à, Minh Thù Khoa Trương lùi lại phía sau một bước, ngược lại tôi thả cô chắc chắn cô cũng sẽ đi tố cáo, vậy tại sao tôi phải thả cô cho nên cô ở đây cùng vị lộ gia tiên sinh này nhìn ngân hà vũ trụ trò chuyện về lý tưởng đời người đi. Giọng điệu cười trúng chím lộ ra sự khôi hài nhàn nhạt khiến người ta nghe xong chỉ nổi lừa. Tây giảng, này, lời độc của ngài nặc đến khóe miệng bị tiếng trả lời giòn giã đó của Minh Thù chặn lại chỉ trong chớp mắt, ngay cả bản thân cô muốn nói gì cũng không nhớ rõ. Minh Thù dẫn người thong thả rời đi bỏ lại hai người bị trói trong rừng. Minh Thù trở lại chiến hạm liền nhận được tin tức của tinh vực Hải Thụy hỏi thăm tiến độ của cô. Minh Thù nói chưa có tiến độ gì, đối phương cũng không hỏi nhiều. Bọn họ dường như rất muốn tìm thần thạch nhưng thái độ cũng không phải vô cùng tích cực. Dường như biết thứ kia không dễ tìm như vậy. Vực chủ, đây là thứ gì vậy? Minh Thù nhìn về phía tiểu trục, thứ hắn cầm trong tay là ống tiêm sơn âm nhặt về trước kia. Cầm đi xét nghiệm thành phần bên trong một chút, cái này tôi có thể không thành thạo. Tiểu trục lập tức nói. Tháp Nam, anh làm đi. Lạp Tháp Nam không nói gì tiếp nhận đồ đi về hướng phòng thí nghiệm chiến hạm. Lạp Tháp Nam cho ra kết quả rất nhanh, nhưng mà vẻ mặt hắn trông có chút biến hóa giống như kỳ lạ, lại giống như nhìn thấy chuyện gì vô cùng có hứng thú. Anh đây là biểu cảm gì vậy, sao vậy? Tiểu trục hỏi, một lát Lạp Tháp Nam mới nói. Đây là thuốc ức chế tinh thần. Thuốc ức chế tinh thần. Quyển Mao chạy lại cầm đặt trên vai tiểu trục. Ai rảnh rỗi dùng cái này, ngại mạng lớn. Bả vai tiểu trục run một cái thế nhưng không có hất người xuống, ngược lại làm cho cả người của người phía sau đều dán lên hắn. Tiểu trục có chút bất mãn, cậu không có xương à? Quyển Mao trả lại một nụ cười gợi đòn cho hắn. Không có, Minh Thù ngồi ở một bên, đầu ngón tay quẹt tới quẹt lui trên màn hình, lại không biết ánh mắt rơi đến nơi nào rồi. Thuốc ức chế tinh thần, lúc đầu nhặt về tinh thần và thể lực của hắn thuộc trạng thái khác thường. Người bình thường sẽ không biết sử dụng thuốc ức chế tinh thần, ngoại trừ lúc không cần thiết áp chế tinh thần và thể lực, nhưng mà áp chế tinh thần và thể lực như vậy sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho thân thể. Tại sao tiểu yêu tinh đó muốn áp chế tinh thần và thể lực của mình? Phần thuốc ức chế này đã gia tăng liều lượng, Lạp Tháp Nam lại thốt ra một câu, người bình thường uống một viên thuốc sẽ xuất hiện vấn đề. Quyển Mao nói, đây là đem ra giết người à? Giết người, Lạp Tháp Nam bắt con mèo giả của mình. Người bình thường sẽ bị tinh, góc truyện audio.com, thần và thể lực hành hạ khổ không thể tả, có tinh vực sẽ dùng cái này tới dằn vặt kẻ thù và nhờ vậy mà lấy tin tình báo. Chết rồi nhưng lại buông lỏng, tôi nhớ là thuốc ức chế tinh thần trong cộng đồng tinh hệ là thuốc cấm. Tiểu trục nhìn về phía Minh Thù, vực chủ thứ này cô lấy từ đâu? Minh Thù vén tóc giống như người rảnh rỗi, đồ nhặt đó, nhặt được một món đồ như vậy trên tinh vực bỏ hoang, ai tin đây? Đương nhiên không ai dám hỏi Minh Thù nhặt được ở đâu. Mỗi người bọn họ liếc nhau trực tiếp chuyển chủ đề nói chuyện khác. Người thông minh lại hiểu quy củ biết thời thế như vậy Minh Thù dĩ nhiên không ghét tùy ý bọn họ làm ầm ĩ. 3 ngày sau, Minh Thù lại nhận được tin tức của người Hải Thụy Tinh. Nhưng mà lần này tinh vực Hải Thụy mang tới một tin tức nói là hội đấu giá dưới lòng đất sắp được tinh vực Hoa Hạ cử hành, nghe đồn sẽ xuất hiện thần thạch. Thời gian 1 tháng sau. Bọn họ cần đi vào tinh vực Hoa Hạ tham gia hội đấu giá kia. Tinh vực Hải Thụy không có cách nào vượt biên đi vào, chỉ có thể tìm một người chuyên môn làm khách như Minh Thù. Minh Thù để Sơn Âm điều tra một chút, hội tổ chức đấu giá là một tổ chức dưới lòng đất của tinh vực Hoa Hạ. Đương nhiên không cách nào so sánh với tinh vực sao chổi thế nhưng tinh vực Hoa Hạ cũng là số 1 số 2 trong thế lực dưới lòng đất. Vực chủ chúng ta đi sao? Sơn Âm hỏi ý kiến Minh Thù, đi thôi, trông thật náo nhiệt. Minh Thù cong khóe môi cười. Trong lòng Sơn Âm biết rõ kỳ ra ở chỗ này, vực chủ tuyệt đối là vì kỳ thiếu. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe vực chủ nhà mình hỏi. Kỳ Niên thế nào, đã an toàn trở về kỳ ra? Minh Thù gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện. Xuống phía dưới bắt mấy con đóng gói lại ăn trên đường. Sơn Âm, cậu thấy xác suất thành công khi chúng ta đem viên tinh cầu này chiếm làm của riêng là bao nhiêu? Sơn Âm trịnh trọng phân tích, căn cứ luật pháp bên tinh vực Hoa Hạ đó, viên tinh cầu này thuộc về di vật văn hóa bảo vệ cao độ, mà chủng tộc Hoa Hạ thuộc về thuộc tính càng chiến càng mạnh, cho nên tổng hợp lại số liệu các phương diện xác suất thành công là 46%, xác suất thất bại là 54%. Minh Thù hơi thất vọng, Sơn Âm cho rằng Minh Thù bỏ cuộc, đang âm thầm thở phào chợt nghe cô gái nhẹ giọng nỉ non. Vậy sau này chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chạy tới săn trộm sao? Xin vực chủ đừng thêm từ chúng, bọn họ cũng không muốn chạy tới săn trộm. Mấy người quyển mao nghe nói Minh Thù muốn tham gia giao dịch ngầm, nhao nhao bày tỏ bọn họ cũng muốn đi xem xét các mặt của xã hội. Làm đại lão của thành phố khoa học kỹ thuật, vì an toàn bọn họ thực sự không thể tùy tiện ra ngoài. Thế là một đám người đến Thủy Vũ Tinh cử hành hội đấu giá. Thủy Vũ Tinh tiến gần chủ tinh của tinh vực Hoa Hạ, vì nhìn trong vũ trụ viên tinh cầu này chính là bị hơi nước bao phủ cho nên được gọi là Thủy Vũ Tinh. Khoảng cách Thủy Vũ Tinh rất xa, hơn nữa còn thời gian một tháng Minh Thù cũng không vội. Đất nghỉ rộng rãi trong khoang, mấy người đang ngồi quanh trên mặt đất chơi trò chơi. Tiểu Trục trừng mắt Quyển Mao, cậu lại chơi xỏ, Quyển Mao đắc ý hất cằm. Mọi người có thể nhìn xem tôi chơi xỏ từ lúc nào, rõ ràng là bản thân cậu ngu ngốc. Cậu chính là chơi xỏ, tôi nhìn thấy cậu và Lạc Tháp Nam đổi bài rồi. Quyển Mao nheo mắt, cậu có chứng cứ không? Cậu, Tiểu Trục tức đến dựng lông. Vực chủ, cô cũng thấy. gocchuyenaudio.com, đúng không? Minh Thù đang cắn một cây thuốc dinh dưỡng, mờ mịt ngẩng đầu. Tiểu Trục, cam chịu số phận đi, nào, mau để tôi vẽ một cái râu cho cậu. Quyển Mao cầm lấy bút đánh móc sau gáy, ấn Tiểu Trục xuống thêm hai đường bút trên khóe miệng hắn. Quyển Mao hài lòng thưởng thức trong phút chốc. Không tệ, không tệ. Tiểu Trục dùng rằng ngồi xuống, quay đầu nhìn về cái gương phía sau lập tức kêu rên một trận. A, cái này rửa không sạch, cậu muốn chết à? Tiểu Trục chạy đến nhà vệ sinh cọ sát, tắm rất lâu cũng không tắm sạch. Quyển Mao dựa vào tường, buồn cười nhìn hắn. Qua hai ngày nữa tự sẽ hết, cũng không phải cả đời rửa không sạch, cậu còn vẻ mặt muốn khóc đó sao? Không vẽ trên mặt cậu, đương nhiên cậu không cảm giác được. Bộ dạng này của hắn làm sao gặp người khác đây? Ha ha cậu, thân thể Quyển Mao đột nhiên hướng về phía bên trong, trực tiếp đè Tiểu Trục trên bồn rửa tay cách chương.